Quốc hội Việt Nam lên án Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền. Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 vào sáng 21 tháng 10, Quốc hội Việt Nam đã đề cập đến những diễn biến căng thẳng gần đây trên Biển Đông và nói rằng các tàu Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng vùng biển của Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lặp lại khẳng định không bao giờ nhân nhượng đối với vấn đề độc lập chủ quyền khi ông đọc báo cáo trước nghị trường. Đây là lần đầu tiên vấn đề Biển Đông được đưa ra trước hơn 500 đại biểu Quốc hội kể từ khi xảy ra vụ đụng độ ở khu vực gần bãi Tư Chính giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với các tàu hải cảnh Trung Quốc vào đầu tháng 7, sau khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8 tới hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cơ quan thẩm tra của Quốc hội Việt Nam ngày 21 tháng 10 nói rằng việc xảy ra vi phạm của các tàu Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thời gian qua là nghiêm trọng, theo tường thuật của báo Dân Trí. Thường trực Ủy ban Kinh tế ông Vũ Hồng Thanh đề nghị cần phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, quốc phòng và chủ động phân tích dự báo tình hình khu vực và thế giới để có đối sách thích hợp trong việc bảo vệ chủ quyền. Cũng tại buổi họp, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sau khi lặp lại phát biểu không nhân nhượng về vấn đề chủ quyền mà ông đã đưa ra hồi tháng trước đã khẳng định về chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa và các nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến Biển Đông, theo Zing. Việc Trung Quốc nhiều lần đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 ra vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam trong nhiều tháng qua với lý do khảo sát đã đẩy mối quan hệ Việt-Trung lên đến mức căng thẳng đỉnh điểm kể từ sau vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2014. Bất chấp Hà Nội nhiều lần lên tiếng và kể cả gửi công hàm chính thức phản đối, Trung Quốc không những không dừng lại các hoạt động trên mà còn tiếp tục đưa cả tàu Cẩu Lam Trình vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và giàn khoan Thạch Du 982 và hoạt động trên Biển Đông tại vùng nước sâu 3.000 mét vào cuối tháng trước. South China Morning Post tường thuật. Vào tháng 8, một nhóm nhân sĩ trí thức Việt Nam đã tìm cách trao tận tay bản tuyên bố Biển Đông với hơn 1.000 chữ ký cho các nhà lập pháp tại Hà Nội để yêu cầu chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, nỗ lực của các trí thức Việt Nam đã không thành công khi Văn phòng Quốc hội yêu cầu phải có lịch hẹn trước mới được tiếp xúc và làm việc. Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi các chóp bu Việt Nam như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và một số tướng lãnh lên tiếng gần đây về vấn đề Biển Đông, Hà Nội vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng nào về khả năng sẽ khởi kiện Trung Quốc trong tương lai gần, giống như Philippines đã làm và đã thắng kiện tại Tòa trọng tài thường trực PCA năm 2016.
Người dân từ các tỉnh có mặt ở Hà Nội hôm 21 tháng 10 để kêu oan và đòi công lý, nhưng được cho là bị cơ quan chức năng giải tán khi kỳ họp thứ 8 của Quốc hội bắt đầu vào ngày làm việc đầu tiên. Bà Phạm Hồng Thơm, người tham gia nhóm biểu tình, chia sẻ với VOA sau khi nhóm của bà bị đưa lên xe, quay về trụ sở tiếp dân của Trung ương tại quận Hà Đông, Hà Nội, cách nơi Quốc hội đang nhóm họp hơn 20 cây số.
Buổi sáng ngày hôm nay có đến hàng mấy trăm người, chúng tôi cũng không thể nào đếm hết được vì cả cộng đồng trên cả nước chứ không phải là có một tổ chức nào đó, cho nên là chúng tôi nhóm thì 5 người, nhóm 7 người, nhóm thì mấy chục người, cho nên là chúng tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu người ạ. Chúng tôi định đi đến cái chỗ 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội đấy là mà đến cái nơi mà họ Quốc hội chuẩn bị họp khai mạc hội họp buổi sáng hôm nay mà do lý tôi không thể đi đến nơi đó được và họ chặn đường, chúng tôi không thể đi đến đấy được và chúng tôi đã phải họ đã bắt chúng tôi lên xe để trở quay về số 1 khu thí nghiệm Hà Đông, Hà Nội ạ. Thì nhưng mà dân họ mang mỗi tỉnh họ đều mang cái băng rôn ạ. Yêu cầu chính phủ trả đất trả nhà cho dân và đề nghị các tỉnh giải quyết cho khiếu nại tố cáo rồi thì là đề nghị chống tham nhũng.
Ông Đoàn Thanh Giang, một người dân từ Đồng Nai ra Hà Nội đòi công lý, nói:
tôi là những người dân quan đang ngủ vỉa hè, chúng mình sẽ tại lại đến là lấy lý do là họp quốc hội không cho chúng tôi che liều bạc ban ngày phải tháo xuống. Chúng tôi là người dân quan khi khiếu nại tố cáo quan tham cướp đất cướp nhà không còn con đường sống.
Ông Nguyễn Đình Tu, một người dân Thanh Hóa cắm liều ở gần khu tiếp dân, chia sẻ:
quyền sở tài ở đây coi là gỡ bạc phá lều không cho chúng tôi lưu trú, là chúng tôi ở đây thì những người ở ngoài vỉa hè đâu khoảng cỡ 60 người, trên dưới 60 người, còn trong các nhà trọ thì đâu khoảng cỡ gần 200 người. Thì chính quyền sở tại là chỉ là gỡ bạc không cho chúng tôi ở cái vỉa hè lưu trú để chờ trung ương giải quyết trả tài sản cho chúng tôi.
VOA chưa liên lạc được với trụ sở tiếp công dân Trung ương và chính quyền Hà Nội để hỏi về thông tin giải tán nhóm người biểu tình hôm 21 tháng 10. Những người biểu tình cho VOA biết họ không chỉ quan tâm đến việc đòi lại đất đai đã mất, mà còn quan tâm đến vấn đề như chống tham nhũng, ô nhiễm môi trường và chủ quyền biển đảo. Truyền thông Việt Nam loan tin, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 11 khai mạc hôm 21 tháng 10 và các đại biểu sẽ làm việc trong gần một tháng để xem xét tình hình kinh tế xã hội và thông qua 12 luật. Phát biểu tại phiên khai mạc được đài truyền hình VTV truyền thực trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, kỳ họp thứ 8 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp. Bà Ngân khẳng định, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, theo trang Quốc hội. Trong bài phát biểu trước Quốc hội sáng ngày 21 tháng 10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng có những chia sẻ về tình hình Biển Đông. Ông Phúc khẳng định rằng Việt Nam không nhân nhượng vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Theo cổng thông tin chính phủ, ông Phúc nói đảng và nhà nước đã nhất quán chủ trương của những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển đất nước. Nhận định của lãnh đạo Quốc hội và chính phủ về tình hình Biển Đông, bà Phạm Hồng Thơm nói.
Vì là cái chủ quyền biển đảo là một điều quan tâm sâu sắc trong lòng nhân dân, tất cả nhân dân Việt Nam. Và cái điều mà từ trước đến nay nhân dân chúng tôi đang là rất là không hài lòng vì các lãnh đạo quốc gia không nói về cái việc mà chủ quyền biển đảo. Nên nếu hôm nay được Thủ tướng và Chủ tịch nước đã nói được những ý kiến như thế là chúng tôi rất là đồng tình. Chúng tôi rất mong muốn là Chủ tịch các lãnh đạo quốc gia cần phải lên tiếng mạnh mẽ về cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo ạ.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Kim Chi, một người dân ở Tiền Giang, nói rằng phát biểu của lãnh đạo về Biển Đông như vậy chưa đủ, mà phải hành động mạnh hơn bằng cách đưa vụ việc tranh chấp ra tòa quốc tế, từ đó mới có thể hiện ý chí không nhân nhượng của Việt Nam.
Theo quan điểm của tôi và cũng có thật là nhiều cái người dân bên cạnh thì họ không có tin, bởi vì họ không có tin nữa những cái lời của Quốc hội và chính phủ nói. Họ chỉ nói bảo vệ, nhưng mà trong khi đó là đâu phải cái chuyện này là của Biển Đông là mới đây. Nó đã bao nhiêu năm rồi, Trung Quốc nó đã xâm lược bãi Tư Chính, họ càng ngày càng lấn chiếm và họ cấm không có cho khai thác dầu mỏ. Chỉ nói thôi, đúng ra là người dân chúng tôi thì lúc nào cũng muốn là để kiện ra tòa án quốc tế để họ can thiệp, chứ không có thể nào mà để như vậy. Không nhung nhượng thì mình phải thực thi đi, mình phải làm. Chứ mình nói là không nhung nhượng mà cứ ở đó hoài trì quản hoài, thì Trung Quốc nó cũng đã xâm vô, đã càng lúc càng gần rồi.
Trước đó, tại một buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội hôm 15 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thái độ dứt khoát, không nhân nhượng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời sẽ giải quyết căng thẳng trên Biển Đông một cách khôn khéo. Tại Hội nghị Trung ương 11, ông Trọng đề nghị Trung ương phân tích về tình hình Biển Đông trong bối cảnh các tạo chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau quanh khu vực bãi Tư Chính.
Việt Nam định vay thêm gần nửa triệu tỷ đồng để bù bội chi. Trong báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến cho năm 2020, Chính phủ Việt Nam cho biết cần phải vay thêm 459.000 tỷ đồng để cân đối ngân sách trung ương, trong đó bao gồm vay bù đắp bội chi ngân sách hơn 217.000 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương hơn 217.000 tỷ đồng và vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội là 9,1 ngàn tỷ đồng. Vietnamnet dẫn báo cáo của chính phủ hôm 21 tháng 10 cho biết nghĩa vụ trả nợ của chính phủ Việt Nam trong năm 2020 là khoảng hơn 319.000 tỷ đồng. Vẫn theo báo cáo này, khoản nợ trực tiếp mà chính phủ phải trả trong năm tới so với thu ngân sách nhà nước là khoảng 23%, gần tới ngưỡng 25% mà Quốc hội cho phép trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2020. Mặc dù số nợ công của Việt Nam giảm đi 58,4% GDP vào năm 2018, nhưng mức nợ công hiện vẫn ở mức khoảng 3,2 triệu tỷ đồng, khiến mỗi người dân Việt Nam trung bình phải gánh khoảng 32 triệu đồng khoản nợ này. Với tổng số tiền vay thêm và các khoản nợ hiện có của chính phủ và chính quyền địa phương, Việt Nam dự báo đến cuối năm 2020 sẽ có mức nợ công khoảng 54,3% GDP, nợ chính phủ khoảng 48,5% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5% so với GDP. Nợ công được xem là một trong những rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt.
năm 2019, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng mạnh trong khu vực, với dự đoán tăng trưởng từ 6,6% đến 6,8% trong năm nay, theo nghiên cứu của SSI tại Hà Nội. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ tăng trưởng đột biến của Việt Nam thời gian gần đây được cho là do quốc gia láng giềng của Trung Quốc là nước hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đối với chính phủ lên kế hoạch vay thêm gần nửa triệu tỷ đồng vào năm tới để bù đắp cho bộ chi ngân sách, cho thấy mức thu vào hiện nay vẫn không đủ để đáp ứng các khoản chi tiêu. Trong báo cáo mới nhất, chính phủ Việt Nam thừa nhận tình trạng giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn nước ngoài, là rất chậm, dẫn đến việc hạn chế đóng góp cho tăng trưởng từ nguồn vốn vay, và ngân sách vẫn phải chịu các chi phí cam kết đối với các khoản vay đã ký kết và chưa giải ngân. Một đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức IMF, hồi tháng 7 ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc kiềm chế mức tăng nợ công, nhưng nói rằng Việt Nam cần ưu tiên tái cấu trúc vốn của các ngân hàng thương mại nhà nước, đồng thời cần giải quyết nạn tham nhũng, vốn là một trong những nguyên nhân gây đình trệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và sinh sống tại nước này đã bị cảnh sát bắt giữ tại Việt Nam vì đã tìm cách vận chuyển ma túy vào Hàn Quốc. Báo Korean Herald tường thuật hôm 20 tháng 10 dựa trên tin tức loan đi từ Việt Nam vài ngày trước. Hôm thứ Bảy, trang mạng VN Express trích tin Công an Hải Phòng ngày 18 tháng 10 tường thuật rằng Lê Thị Loan, 29 tuổi, quê ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, đã bị tạm giữ về hành vi buôn bán vận chuyển trái phép ma túy. Báo chí Việt Nam như Báo Lao Động, Kinh tế Nông thôn nói Lê Thị Loan là chủ mưu cầm đầu một đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Hàn Quốc bằng đường hàng không, đi qua sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Bản tin của tờ Lao Động hôm 18 tháng 10 tường thuật rằng một phụ nữ tên Cù Thị Nguyệt, chủ nhân một dịch vụ vận chuyển, đã bị bắt giữ hôm 12 tháng 10. Do bị phát hiện toan vận chuyển đồ đạc, trong đó có một con gấu bông, bên trong có 140,78 gram MDMA, 17,92 gram ketamine, bà Nguyệt khai đã được thuê để vận chuyển các món đồ ấy sang Hàn Quốc bằng đường hàng không. Dựa trên lời khai của bà Nguyệt và số ma túy bị thu giữ tại sân bay Cát Bi, Lê Thị Loan đã bị bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ hình sự hôm 16 tháng 10 về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Theo báo Lao Động, thì trong cuộc điều tra, Lê Thị Loan đã khai nhận hành vi phạm tội. Đưa tin này, báo Korea Herald cho biết một giới chức Interpol nói với tờ báo này rằng họ không hay biết gì về tin bà Lê Thị Loan bị bắt giữ.
Từ ngày 17 tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức phí đăng ký bản số tăng từ 750.000 đồng lên 1 triệu đồng. Xe máy trên 15 triệu tới 40 triệu đồng, mức phí đăng ký tăng từ 1,5 triệu lên 2 triệu đồng. Xe máy hơn 40 triệu đồng tăng từ 3 lên 4 triệu đồng, ông Dũng nhận xét.
Áp dụng như thế chỉ được với những cái người nghèo thôi, những người giàu người ta. Đối với người ta dự phí 1-2 triệu hay là 3-4 triệu thì nó đâu quan trọng đâu. Chỉ là ứng dụng cho những người nghèo, lúc còn những người nghèo vẫn thiệt thôi. Nhưng dân mà không có tiền mua như là trả góp ngân hàng này nọ, thì những cái phí đó người ta cũng sẽ trùng xuống như thế đấy.
Phí đăng ký bản số ô tô dưới 9 chỗ có mức tăng cao nhất từ 11 triệu lên 20 triệu đồng cho mỗi lần cấp. Các loại ô tô khác mức phí đăng ký từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng một xe. Việc tăng phí đăng ký ô tô, xe máy được giải thích là thực hiện theo thông tư 229 năm 2016 của Bộ Tài chính. Ông Đoàn Hoàng Cầu nói rằng chuyện tăng phí này là làm khó dân nghèo.
Tôi thấy là dân ở thành phố Hồ Chí Minh thì về cơ bản là vẫn còn nghèo. Thế thì có một cái số người đấy thì là kinh tế nó khá hơn thôi. Chứ còn 13 triệu, hơn 13 triệu dân này thì nhiều người nghèo lắm. Thôi thì tôi thấy là nếu mà tăng phí thì tăng phí những cái xe đắt tiền thôi. Còn những cái xe mà 15, 20 triệu thì nên để nguyên phí như thế. Vì là người nghèo người ta mua.
Chủ nhân của những chiếc xe hơi sang trọng này có lẽ cũng chỉ chặt lưỡi nghĩ rằng đã mua được con trâu thì ngại gì chút tiền sắm sợi dây cột trâu. Với đông đảo người đi xe gắn máy hai bánh thì cứ tăng khoản nào là họ khốn khó thêm chút nữa. Ông Cầu nói rằng không đi xe cá nhân thì biết chọn xe gì.
Tôi thấy cái xe cá nhân mà cái xe máy thì là cứ nói là để cho hạn chế xe máy để giảm giao thông, nhưng mà thực ra thì mấy ông có làm cách nào mà để cho người ta không đi xe máy thì có cái phương tiện nào không?
Xe cá nhân ở đô thị như Sài Gòn hiện vẫn là phương tiện đi lại chính của người dân, trong số đó có một lượng lớn xe của người lao động từ các tỉnh về làm việc tại Sài Gòn, với nhiều kiểu mưu sinh gắn liền với phương tiện xe gắn máy, với lao động nhập cư như ông Dũng thì luật đã ra phải thực hiện thôi.
Nhà nước áp dụng thì mình cứ theo sống và làm việc theo pháp luật thôi, người ta áp dụng thì mình làm thôi chứ.
Có ý kiến là chính quyền mong muốn qua việc tăng phí cấp mới bản số nhằm để hạn chế xe đăng ký ở Sài Gòn. Thế nhưng giải pháp này trước mắt chỉ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách vì không thể hạn chế xe bản số từ các tỉnh lưu thông ở thành phố Hồ Chí Minh.
Phim có đường lưỡi bò không thể ra rạp ở Malaysia sau khi bị Việt Nam rút. Bộ phim hợp tác giữa một hãng Mỹ và công ty Trung Quốc sẽ không được phát hành ở Malaysia sau khi các nhà sản xuất của phim này từ chối yêu cầu của cơ quan kiểm duyệt là phải cắt cảnh có chiếu bản đồ đứt khúc chín đoạn, hay được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Reuters dẫn lời người phát ngôn của nhà phân phối phim Abominable hôm 20 tháng 10 thông báo rằng hãng sản xuất phim quyết định không cắt cảnh phim như theo yêu cầu của cơ quan kiểm duyệt và vì thế sẽ không phát hành bộ phim ở Malaysia. Trước đó, cơ quan kiểm duyệt phim của Malaysia đã yêu cầu cắt cảnh có hình bản đồ đường lưỡi bò ra khỏi bộ phim trước khi nó được phát hành. Bộ phim hoạt hình trên dự kiến sẽ ra rạp ở Malaysia vào ngày 7 tháng 11. Theo Reuters, cơ quan kiểm duyệt phim Malaysia chưa phản hồi ngay trước đề nghị bình luận của hãng này. Việt Nam hôm 14 tháng 10 đã rút bộ phim với tựa đề tiếng Việt Everest, Người Tuyết Bé Nhỏ, sản phẩm hợp tác giữa DreamWorks Animation của Mỹ và Pearl Studio, một công ty của Trung Quốc, cũng vì bộ phim này có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng kêu gọi cắt cảnh có đường lưỡi bò và tẩy chay bộ phim, theo Reuters. Ngoài Việt Nam, các nước Đông Nam Á khác như Malaysia, Philippines, Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.